Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chứng vật mẻ này đó có quan trọng như thế nào đối với người cao niên thưa bác sĩ?
Dạ, kính thưa anh Bách và kính thưa quý bác cao niên, có thể nói là hầu như tất cả quý bác cao niên không có ai mà không bị dập mẻ cả. Theo cái thống kê của nước Úc đó, thì có khoảng 95% dân số bị dập mẻ. 95% này là kể cả mọi lứa tuổi, tức là từ khi mà chúng ta sanh ra cho tới khi chúng ta chết đi đó, trong tổng số tất cả những mọi người thì 100 người thì có 95 người ít nhất cũng bị dập mẻ một vài lần trong cuộc đời. Hình ra nó rất là nhiều, nhưng mà cái dập mẻ này đối với những người cao niên đó, khi chúng ta càng lớn tuổi thì cái chứng dập mẻ nó càng xảy ra nhiều hơn và đôi khi nó càng nặng hơn. Cho nên cái dập mẻ này đối với quý bác cao niên nó rất là quan trọng. Vì lý do đó cho nên tôi rất là hân hạnh được anh Bách cho phép trình bày cái chứng dập mẻ này cho quý bác cao niên, để mà chúng ta biết rõ tại sao nó xảy ra, rồi khi nào chúng ta phải đối phó, khi nào chúng ta phải đi gặp bác sĩ, hay là khi nào chúng ta cần phải có những cái thử nghiệm vân vân. Dạ.
Dạ vâng. Vọc bẻ là tiếng miền Nam, còn miền Bắc hình như là có tiếng khác, và cái tình trạng này như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thưa, có lẽ là tiếng miền Bắc gọi là chuột rút, tiếng Anh thì gọi là muscle cramp. Thì mình có rất là nhiều, ngoài hai danh từ đó đôi khi người ta gọi những cái khác nhưng mà nó không có phổ thông cho lắm. Thì cái chứng dập bẻ là như thế nào? Dập bẻ hay là mình gọi là chuột rút đó là cái tình trạng mà một bắp thịt nó co rút rất là mạnh và không theo cái ý muốn của mình và nó không chịu giãn ra. Một khi mà quý bác nên biết, khi chúng ta muốn co tay hay duỗi tay đó thì trong cơ thể chúng ta đều có hai cái bắp thịt đối ngược với nhau, một đằng thì co vào, một đằng thì duỗi ra. Nếu mà chúng ta co cái này đó thì cái bắp thịt kia phải duỗi ra thì chúng ta mới làm một cái động tác đó được. Tuy nhiên trong cái chứng dập bẻ này đó, cái bắp thịt nó co lại mà không phải do chúng ta muốn co, và nó không có chịu relax, nó không có chịu giãn ra. Có thể là một bắp thịt, có thể là nhiều bắp thịt nằm trong một cái nhóm bắp thịt. Thí dụ như những bắp thịt nó làm co rút vập bẻ cái bàn tay hay là cái bàn chân, đó là nhiều cái bắp thịt nó co một lượt. Hoặc là trong một bắp thịt chúng ta có hàng ngàn, hàng trăm ngàn sợi bắp thịt nhỏ li ti ở trong đó, như là sợi chỉ vậy đó. Và mỗi một bắp thịt chúng ta có rất là nhiều cái sợi, chúng ta gọi là sợi thịt hay sớ thịt, nói tiếng Anh gọi là fibers of muscle. Có khi nó chỉ dài sớ thịt đó trong một cái bắp thịt, nó giật giật nó co lại thôi. Có thường thường đó thì nó một bắp thịt hoặc là một nhóm bắp thịt. Khi mà nó co như vậy, nó kéo dài từ vài giây cho tới khoảng 15 phút hay có khi lâu hơn nữa. Đó là cái tả tình trạng cái dập bẻ khi mà nó xảy ra cho chúng ta. Và thường nó xảy ra ở đâu? Thường nó xảy ra ở bàn tay, bàn chân, nhất là cái bắp chuối của chúng ta đó. Bắp chuối tiếng Anh nó gọi là Charley Horse, thì đó là những cái nơi mà nó thường bị dập bẻ xảy ra, thì chúng ta gọi thông thường nó là dập bẻ. Thì một chút nữa nếu mà chúng ta sẽ đi vào sâu vào chi tiết coi tại sao nó xảy ra như vậy, ở lứa tuổi nào chúng ta bị nhiều và chúng ta phải phòng ngừa hay chữa trị nó như thế nào. Dạ.
Dạ vâng. Như bác sĩ vừa nói đó, chúng ta có những cái loại vập mẻ khác nhau. Thì thưa, những loại đó như thế nào có thể cho quý thính giả được biết không ạ?
Dạ. Dạ. Thưa anh Bách và thưa quý bác cao niên, cơ thể chúng ta đó, tất cả mọi bắp thịt đều có thể bị vập mẻ. Nhưng mà những cái bắp thịt mà nó gắn vào những cái bộ xương chúng ta để làm cho chúng ta nhúc nhích cử động đi lại. Ví dụ như những bắp thịt gắn vào tay, chân, lưng, bàn chân, bàn tay vân vân. Đó là những cái bắp thịt chúng ta có toàn quyền điều khiển, chúng ta muốn co lại hay duỗi ra cũng được. Tuy nhiên trong cơ thể chúng ta còn có nhiều cái bắp thịt khác mà chúng ta không điều khiển nó được. Thí dụ như những bắp thịt ở trong ruột, ở trong tử cung, ở trong mạch máu, ở thành mạch máu vân vân. Những bắp thịt đó nó không do chúng ta điều khiển được, tuy nhiên nó cũng thỉnh thoảng cũng bị dập bẻ. Ở đây đó chúng ta chỉ nói về những cái loại dập bẻ trên những cái bắp thịt mà chúng ta điều khiển nó được, như là tay, chân, đầu, cổ vân vân. Thì đối với những cái bắp thịt này đó, những cái loại dập bẻ mình được chia làm 4 nhóm khác nhau. Tại vì nó cái cơ chế xảy ra nó hơi khác một chút và cách điều trị có thể hơi khác, cho nên chúng ta chia nó ra. Thì cái nhóm thứ nhất đó mà chúng ta gọi là dập bẻ đích thực. Đích thực tức là dập bẻ đúng nghĩa của nó. Thì cái dập bẻ này nguyên do của nó là do cái dây thần kinh nó đưa đến bắp thịt đó, nó bị dễ bị kích thích quá. Chỉ cần nó hơi nhích một cái là nó phóng ra một cái luồng điện, nó bắt cái bắp thịt chúng ta phải co thắt thật là mạnh liền. Tiếng Anh gọi là hyper excitability, tức là nó rất là nhạy. Thì trường hợp này xảy ra ở nơi nào, tại đa tại sao? Thứ nhất đó là khi mà chúng ta bị thương thì cái hệ thần kinh ở đó nó rất là nhạy, nó làm cho bắp thịt nó co thắt lại. Để làm gì? Để mà bảo vệ cái cơ thể, để giữ cái vết thương ở đó nó không có bị nhúc nhích, không có bị tổn thương thêm. Thí dụ như là nếu mà chúng ta bị gãy xương ở đùi, hay gãy xương ở cẳng chân, hay gãy xương ở cánh tay vân vân, thì những cái bắp thịt chung quanh đó, cái hệ thần kinh này nó bị kích thích, nó làm cho tất cả những bắp thịt chung quanh cái nơi bị thương đó, nó co thắt thiệt là chặt lại, để mà nó bảo vệ cái xương gãy đó nó khỏi bị nhúc nhích, lặt lìa lặt lòi. Thì đó là cái thứ nhất, là cái vấn đề khi chúng ta bị thương thì một cái loại dập bẻ đó là nó bảo vệ mình. Cái dập bẻ thứ nhì nằm ở trong cái nhóm mà dập bẻ đích thực này đó, là do chúng ta hoạt động thái quá, tức là chúng ta làm việc mà cái bắp thịt nó không có chịu nổi của nó. Thí dụ như chúng ta đi ra ngoài sân banh coi người ta đá banh hay đánh tennis, mà chúng ta thấy những người đó đá rất hay, đánh tennis rất hay, mình rất lâu hay là chưa bao giờ mình làm cái việc đó, mình nhảy vô mình làm liền, thì cái bắp thịt mình đó nó không có quen với cái công việc đó. Thành ra khi mà nó bị chúng ta bắt nó hoạt động thái quá đó thì nó sẽ bị dập bẻ. Thành ra nếu mà chưa bao giờ mình làm một cái động tác thể thao, chơi một cái loại thể thao đó, mà thình lình chúng ta nhảy vào chơi chung với những người đã chơi lâu rồi, thường chúng ta bị cái dập bẻ do cái hoạt động thái quá của bắp, quá mức của bắp thịt. Thứ nhì đó, kế nữa là cái thứ ba chứ, là cái bắp thịt mình nó bị mệt mỏi. Thí dụ như mình ngồi ở lâu quá ở một chỗ, ví dụ mình ngồi trên salon lâu quá, hay là mình ngồi chơi computer lâu quá, mình đứng dậy một cái đó thì mình có thể bị dập bẻ. Tức là cái bắp thịt khi đó nó bị mệt mỏi, thái quá, và chúng ta dễ bị dập bẻ trong cái trường hợp đó. Cái kế một cái nữa là cái trường hợp dập bẻ mà trong lúc chúng ta nghỉ ngơi. Thì mình nghỉ ngơi, tại sao nó cũng bị dập bẻ? Thì trường hợp này là nó xảy ra ở những cái lúc mà chúng ta nằm ngủ ở trên giường. Thí dụ mình duỗi cái chân ra một cái là mình bị co thắt ở cái bắp thịt, ở cái bắp chuối mình liền. Đó, thì cái đó tiếng Anh bác sĩ gọi là nocturnal cramp, tức là cái co thắt dập bẻ lúc ban đêm, hay là night cramp. Thì cái nguyên nhân dập bẻ trong lúc nghỉ ngơi này đó thì là mình chưa có được biết rõ. Những cái khác thì mình biết rõ tại sao nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cái vấn đề trong khi giấc ngủ này, thường thì quý bác cao niên hay bị, tức là đôi khi mình chỉ cần chĩa cái mũi, cái đầu ngón chân cái, mình chĩa nó xuống đất một cái, tức là mình thẳng cái cẳng chân mình một cái là mình bị dập bẻ liền. Rồi, khi hồi nãy tôi nói mình bốn loại dập bẻ, thì cái dập bẻ đích thực đó thì nó có bốn cái nhóm nhỏ hồi nãy mình mới nói. Bây giờ qua cái nhóm lớn thứ nhì là cái mình gọi là phong đần gánh. Phong đần gánh thì như quý vị đã biết, những cái người mà bị con si vi trùng phong đường gánh mà nó tấn công, nó tiết ra một cái độc tố, nó làm co thắt tất cả các bắp thịt trong cơ thể mình. Mình co cong vòng cái người lại giống như cái đòn gánh hồi xưa, đến đổi mà nó làm cho mình tắt thở luôn, chết được. Nhưng mà cái bệnh đòn gánh, phong đòn gánh thì bây giờ nó không có nhiều lắm. Tuy nhiên, có một trường hợp khác, nó cũng làm cái cơ thể mình co thắt lại giống như vậy, thì mình gọi là co đòn gánh. Đúng hơn là mình nên gọi nó là co đòn gánh. Trường hợp này đó là do cơ thể chúng ta thiếu rất là nhiều canxi, magnesium. Đó là những cái chất điện giải trong cơ thể, nó làm cho cái cơ thể mình nó bị co căng thẳng như giống như cái người bị phong đòn gánh, tuy nhiên nó nhẹ hơn một chút. Thường thường nó có những cái cảm giác khác, nó đi kèm nếu mà chúng ta thiếu canxi hay là magnesium nhiều. Thí dụ như tay chân mình bị tê, cái môi mình, miệng mình bị tê, cái cảm giác nó tê rần rần chung quanh những cái nơi đó, thì đó là cái trường hợp mình gọi là co đòn gánh thì nó đúng hơn. Cái phần thứ ba nữa là trong đó nó có những cái cơn nó co cứng trong một cái thời gian, khi mà cái bắp thịt một thời gian lâu đó, cái dập bẻ thông thường đó nó co lâu hơn là cái trường hợp mà bị dập bẻ. Trong cái lúc này đó là cái bắp thịt nó bị tê liệt, cái chất nó bị cạn kiệt cái chất ATP. ATP tức là cái chất xăng để mà cái bắp thịt nó chạy. Khi mà chúng ta ăn những cái chất glyco là cái năng lượng cho mình đó, là mình gọi là đường á, nó vào cơ thể thì giống như là cái đó là dầu thô, chưa có thành xăng, nó chưa chạy được. Mà khi nó lọt vô cái bắp thịt thì nó phải qua một cái chu trình bào chế luyện, cuối cùng nó thành cái chất mình gọi là ATP. Như nãy chúng ta vừa nói thì cái chất này giống như xăng vậy đó, nó mới giúp cho cái bắp thịt chạy được đó, nó đốt ra giống như cái piston, nó mới đẩy cái máy chạy được. Thành ra khi mà chúng ta không có đủ cái chất ATP này đó thì cái bắp thịt mình sẽ bị co cứng lại, nó không có duỗi ra. Đó là cái trường hợp của những người bị mắc bệnh di truyền, mình gọi là mắc AD disease. Trong cái trường hợp những người mắc bệnh di truyền này, cơ thể nó thiếu một cái phân hóa tố để nó biến cái glyco thành cái xăng ATP cho chúng ta chạy. Còn cái nhóm thứ tư mình gọi là vọt bẻ không đồng bộ, nó gọi là dystonic cramp. Cái này thì nó ít xảy ra cho mình. Thí dụ như bắp thịt ở tay chân nó giật tới giật lui, cái bắp thịt này nó giật cái thịt kia giật cái, làm cho tay chân mình tự nhiên lắc lên lắc xuống, không có theo ý muốn và không có đồng bộ như người bình thường. Thì thường những cái bắp thịt đó nó xảy ra ở những cái bắp thịt nhỏ, như là ở trên mi mắt, ở hàm hay là ở cái thanh quản mình, nhân dân. Thì nói tóm lại, chúng ta chia cái vật bẻ làm 4 loại khác nhau. Thì cái chúng ta chỉ chú ý đến cái nhóm mà vật bẻ đích thực, tại vì cái nhóm đó là xảy ra rất là nhiều cho chúng ta.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không ngờ rằng vọt bẻ mà có nhiều loại như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao người ta lại bị vọt bẻ như vậy thưa bác sĩ?
Dạ, thưa anh Bách và thưa quý vị thính giả, cái nguyên nhân nó bị vọt bẻ đó, thì nói tóm lại, hầu hết thì mình biết rất là nhiều, nhưng mà chưa có biết hết 100% những cái nguyên nhân đó. Thì đây là những cái nguyên nhân mà tôi kể ra, những nguyên nhân mình có thể biết được. Thứ nhất đó là cái thân thể mình yếu đuối, những cái người mà ít có vận động đó, thì nhất là quý bác cao niên đó, thân thể yếu đuối thì nó dễ bị dập bẻ hơn. Khi mình thiếu nước, thí dụ như mình lớn tuổi mình không có uống đủ nước, hay là một số người sợ uống nước rồi lại cứ phải đi tiểu hoài, thì nó cũng làm thiếu nước trong cơ thể thì nó cũng gây ra dập bẻ. Một số người là thiếu những cái chất điện giải ở trong người, những chất điện giải nãy giờ chúng ta kể như là calcium, magnesium, sodium, đó là những cái chất rất là quan trọng trong máu mình. Nếu mà cái tỷ lệ nó không đồng đều thì chúng ta sẽ bị dập bẻ. Một số người có những cái bắp thịt họ bó thiệt là chặt lại, không có nhúc nhích nhiều đó, thì nó cũng làm cho bắp thịt bị mệt mỏi và gây ra dập bẻ. Bây giờ chúng ta coi đi sâu vào chi tiết một chút, tức là coi những cái nguyên nhân nào nó thường xảy ra. Nguyên nhân mà thường xảy ra nhất đó là do chúng ta thiếu cái chất điện giải ở trong người, tức là cái chất điện giải mình gọi là minerals and electrolytes. thì cái bắp thịt mình muốn co thắt, co vô giãn ra đó, nó cần những cái chất điện giải ở trong cơ thể, trong máu như là calcium, magnesium, potassium với là sodium. Đó là bốn cái chất rất là quan trọng, nó cần phải đầy đủ mình, do cái thức ăn mình mang vào cơ thể mình đầy đủ và cái lượng nước cũng phải đầy đủ để mà nó có cái nồng độ những cái chất này thích hợp trong máu để giúp cho cái bắp thịt mình co thắt. Nếu mà những cái này vì bất cứ một lý do gì nó không có đồng bộ thì chúng ta sẽ bị dập bẻ. Những cái lý do nào làm chúng ta thiếu những cái chất điện giải này? Thứ nhất là do chúng ta đi tiểu quá nhiều thì đương nhiên là nó mất những cái chất điện giải. Thí dụ như một số người uống thuốc lợi tiểu quá nhiều, một số người bị ói mửa hay là bị tiêu chảy thì cũng thiếu những cái chất này, tại vì mình ói ra hết những cái dịch ở trong cái bộ máy tiêu hóa của mình, hay là mình đi cầu bị tiêu chảy đi ra hết. Hoặc là một số người, nhất là quý vị thính giả gần đây ưa nghe người ta uống ăn uống những cái chất này những cái chất kia, hay là đăng ở trên internet, hay là do mình truyền miệng với nhau là uống cái này tốt, uống cái kia tốt, uống cho nhiều. Khi mình uống quá nhiều đó thì cơ thể mình phải đào thải cái nước ra, và trong khi nó đào thải cái nước ra nó lôi theo những cái chất điện giải này đi theo, do đó mình cũng mất nó là gây ra dập bẻ. Thành ra nhất là quý vị uống quá nhiều trà với cà phê thì nó càng mất những cái chất này nhiều hơn. Nguyên nhân kế tiếp đó là do chúng ta mất nước. Khi mà nào mà cơ thể chúng ta bị mất nước, thí dụ như quý vị chơi thể thao ở ngoài nắng thì nó sẽ mất rất là nhiều nước. Thì cái vấn đề mất nước đó đó, nó làm cho cái nồng độ của những cái chất điện giải trong máu này nó thay đổi, nó gây ra cái chứng dập bẻ. Hoặc là chúng ta đánh tennis ở ngoài sân hay là chạy ở ngoài trời nóng lâu quá, chúng ta mất nhiều muối sodium qua cái mồ hôi thì nó cũng bị dập bẻ. Rồi kế một cái nữa, nguyên nhân kế tiếp nữa, đó là những cái dịch ở trong cơ thể mình nó bị đổi chỗ, nó gọi là body fluid shifts. Nó đổi chỗ, thí dụ như một số người bị xơ gan đó, thì nước nó tụ ở trong cái bụng, nó không có chạy lưng lưu trong cơ thể thì nó cũng làm cho mình dập bẻ. Bây giờ mình trở qua cái hai cái thiếu quan trọng nhất là calcium với magnesium. Đó, hai cái này đó nó làm cho cái bắp thịt, cái thần kinh nó rất là nhạy. Cái dây thần kinh mà thiếu mấy chất này nó dễ bị kích thích lắm. Thành ra chỉ cần hơi một chút cái là nó gửi cái dòng điện xuống, nó làm cái bắp thịt co rút liền. Thì những cái chất này thiếu do chúng ta thở quá nhanh hay là ói mửa giống như hồi nãy nói, hoặc là chúng ta không có ăn uống đủ cái vitamin D thì nó thiếu. Ngoài ra cái thiếu cái chất potassium nó cũng có thể làm vập bẻ, nhưng mà cái chất potassium thường thường nó làm cho bắp thịt mình suy yếu trước. Nói tóm lại, đây là những cái nguyên nhân thông thường mà chúng ta thường thấy ở cái người dập bẻ. Tại sao chúng ta cần phải biết rõ? Tại vì khi mà chúng ta trị liệu đó, chúng ta phải tùy theo cái nguyên nhân nào mà gây ra cái dập bẻ đó thì chúng ta sẽ chữa trị. Yeah.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.